Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thần hữu tri thức, chủ đề bài 11 trên Vô Lượng Thọ là tu thiện ở Ta Bà nhanh hơn ở các cõi Phật khác. Đây là phần ứng dụng từ bi trong đời sống thực tiễn. Khi một người nhận thức các nhân quả là có thật, hành vi đạo đức có thể mang lại an vui hạnh phúc cho mình ở đời này và kiếp sau. Các hành động bất hạnh dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng. Con người có khuynh hướng gieo tạo phước, tận dụng phước, khai thác phước và để tiếp tục hưởng phước một cách chân chính. Giá trị của việc làm từ thiện nó còn lệ thuộc vào cái cung cầu. Đây là điều mà chúng ta không thể phủ định. Ở những nơi mà đời sống xã hội con người quá ổn định, tức nhu cầu của việc trợ giúp là không cao, việc trợ giúp được xem là có ý nghĩa nhưng không quan trọng lắm. Ở những nơi mà mỗi tích tắc trôi qua đó, nỗi khổ niềm đau của con người trở nên gây cấn hơn, thúc bách hơn, việc chậm trễ trong làm phước sẽ làm cho hạt giống phước đó sẽ chết dần chết mòn. Thì đó là nội dung chính của bài học hôm nay. Và trên nền tảng này đó, mỗi khi phước đến với các cơ hội thì chúng ta không nên giả từ phước hoặc đánh mất cơ hội trải nghiệm phước trong cuộc đời. Sau đây là các ý tưởng chính của bài hôm nay. Vấn đề 1, nhân duyên khổ đau. Đây là nội dung của phẩm 36 trên Vô Lượng Thọ. Đức Phật nhấn mạnh đến góc độ tăng trưởng dần điều của các khổ đau trên nền tảng nhân quả bất hạnh. Ngài khẳng định như sau: người tạo tội nhỏ lần lần thành to lớn là do vì tham đắm tài sắc không chịu bố thí. Và đã còn có thêm một số nguyên nhân mà lát nữa chúng ta sẽ phân tích. Tham đắm tài sắc trên thực tế đó có hai khuynh hướng: khuynh hướng hợp pháp và khuynh hướng phi pháp. Làm ăn chân chính với sức lao động và phương pháp, lợi tức và doanh thu tăng trưởng theo năm tháng. Việc tham đắm các tài sắc do chính mình tạo ra là không có vấn đề gì. Ví dụ như người tại gia thì được quyền lập gia đình, có vợ chồng hợp pháp và hưởng thụ hạnh phúc trần đời. Kinh điển Phật giáo khích lệ các loại hình hưởng thụ vừa nêu vì nó là phần thưởng mà người tại gia cần có trong cuộc đời. Nhưng cũng có những tham đắm về tài và sắc dẫn đến các đầu mối tranh chấp và các hành vi lũng đoạn luật pháp để sở hữu được tính độc quyền, độc tôn, và trên nền tảng đó đó loại trừ một cách không phù hợp với đời sống đạo đức những thành phần không có cùng quan điểm với mình. Thì đó là những điều mà bản kinh này khẳng định rằng nỗi khổ, niềm đau, tội lỗi nhỏ, vi phạm luật pháp vừa vừa dần dà theo năm tháng, nếu không dừng lại sẽ tăng trưởng và lớn dần. Ngày thứ sáu, thứ bảy, tới ngày hôm qua và hôm kia, Chúng tôi và phái đoàn làm từ thiện đến hai huyện Hương Khê, vùng núi tiếp giáp với biên giới Lào và Hương Sơn để làm từ thiện giúp cho các bà con nghèo có được cơ hội ăn Tết. Những người tham gia trong chuyến từ thiện lần này đó đều là những người làm ăn thành đạt, và họ có nguyện vọng là chia sẻ các phước báo mình có được cho các mảnh đề bất hạnh. Hầu như qua năm suốt tháng là họ đi làm công việc đó. Trước đây thì chưa biết Phật giáo thì làm theo nhóm, những người cùng nhóm nghề nghiệp, cùng quan niệm sống, cùng san sẻ tình thương. Nay đó thì biết là Phật rồi đó thì phối hợp, khi thì chùa này, lúc thì chùa khác. Chúng tôi khích lệ đó là việc làm từ thiện nên có mối liên kết giữa các tặng phẩm và việc chia sẻ pháp thoại, hoặc ngắn hoặc dài. Thì cũng với thời gian đó, công sức đó, tài vật đó, chúng ta có thể giúp được người bất hạnh cả hai phương diện, tức là giải quyết nỗi khổ về vật chất và vơi đi các nỗi khổ về tinh thần. Thì giá trị của tặng phẩm này đó sẽ theo đó được tăng trưởng hơn các loại từ thiện bình thường. Rất nhiều người thành công, giàu sang, phú quý vì nhu cầu làm từ thiện hầu như không có. Họ nghĩ rằng là tôi đã sống quá tốt rồi, cần gì phải làm thêm từ thiện nữa. Chưa từng phạm pháp, chưa từng lừa đảo ai, chưa từng gây tạo các bất hạnh cho mình và cho người, cho nên chừng đó không đã đủ rồi. Qua năm suốt tháng du lịch chỗ này, thưởng thức chỗ kia, và họ cảm thấy đó là một lối sống dẫn đến sự hài lòng rồi. Thuyết phục những người như thế không phải là chuyện giản đơn, bởi vì theo luật pháp như thế là quá chuẩn. Họ được quyền không quan tâm đến nỗi khổ niềm đau của thai nhân, và không có luật pháp nào buộc con người phải làm như thế. Mặc dầu đó về phương diện xã hội, sự khích lệ như thế là cần thiết. Cho nên sở hữu được các phước báo về tài sản, về sắc đẹp, về tiện nghi và những thuận lợi trong cuộc sống đó, là một phước báo. Nhưng biết chia sẻ các phước báo của mình cho người bất hạnh đó, không phải ai cũng có thể làm được. Ở đây Đức Phật nhấn mạnh đến góc độ đó, từ những cái lỗi lầm nho nhỏ về dân sự, các cái tội về luật pháp, mà nếu như người nào đó để cho cái tâm tham đắm tài sắc chi phối đó, thì nỗi khổ niềm đau theo đó mà tăng trưởng. Ngoài ra thì Đức Phật còn nêu các nguyên nhân trực tiếp dẫn đến lỗi nhỏ thành nặng, tội nhỏ thành lớn như sau. Muốn các khoái lạc giác quan không chịu phản tỉnh, si ám thúc dục tranh lợi về mình, tranh chấp về sở hữu các hưởng thụ giác quan mà không chịu dừng lại đó, thì đến lúc nào đó chúng ta cảm thấy rằng là mình bị mất dần tính người và mất dần lối sống nghiêm túc vốn rất cần thiết để xây dựng một hạnh phúc gia đình bền vững. Cái gì rồi nó cũng tạo thành các tập nghiệp. Mỗi một nghiệp trên nền tảng của tập khí đó có một sức cuốn trôi con người trong thủy triều của sự hưởng thụ như một nhu cầu. Và khi mà giật mình tỉnh thức thì lúc đó chúng ta đã bị các tập nghiệp này trói buộc quá nhiều, đến độ đã trở thành như là các cơn nghiện. Bản thân của đương sự trong tình huống đó đã trở thành là một con nghiện, Việc thay đổi não trạng và lối sống không phải là chuyện giản đơn. Bên cạnh đó thì sự si ám lại tiếp tục thúc giục ta, lôi kéo, biện hộ và làm cho mình có cảm giác rằng là mình làm như thế là rất chuẩn, rất đúng, không có gì phải sợ hãi cả. Từ đó sự vướng kẹt vào chủ nghĩa hưởng thụ ngày càng tăng trưởng và ngày càng lớn mạnh hơn. Những ngành buôn bán kim hoàn, những ngành bất động sản hay là chủ đầu tư cầu đường hoặc là các công ty xây dựng đó, thì khi mà trúng được các gói thầu hoặc là trúng được các cái thuận duyên đó thì sự làm giàu rất nhanh chóng. Nhiều khi chỉ cần làm vài ba hôm có thể nuôi sống bản thân đến vài chục năm, mà thậm chí mình cũng chẳng cần phải bỏ công sức ra gì làm, chỉ cần trúng một gói thầu, bán gói thầu đó cho các công ty có mối quan hệ đối tác với mình là có thể kiếm được vài tỷ, vài chục tỷ, vài trăm tỷ tùy theo gói thầu lớn nhỏ. Cho nên người ta có khuynh hướng trải nghiệm giang hồ đó đây qua các loại du lịch, và hầu như là đến đâu thì cũng muốn mình được ăn ngon mặc đẹp, trang sức phẩm lộng lẫy đó. Thì những người như thế phần lớn là thông minh bằng kinh nghiệm thực tiễn hoặc kinh nghiệm của cha ông trong gia tộc truyền lại, hoặc được bạn bè chân tình mách bảo, nên họ không cần phải trải qua các trường lớp ở đại học mà vẫn có thể nắm trong tay sự làm giàu. Và thường lối sống như thế sẽ làm cho người ta có một cái thôi thúc, tháng nào không đi du lịch là chịu không nổi, tháng nào mà không có hưởng thụ là chịu không nổi, tiền nhiều quá là người ta phải tiêu xài phung phí rồi. Những người giàu từ sự khó khăn đó thì có ý thức giữ gìn tài sản của mình tốt hơn, và họ biết chia sẻ các nguồn tài sản hợp pháp mình đạt được, cho nên họ có thể vượt qua được ít nhiều các si ám trong tâm, cho nên họ không bị kẹt vào chủ nghĩa hưởng thụ như là những người bỗng dưng được giàu có bằng việc trúng số độc đắc, hay là giàu có từ một tài sản kế thừa kế xù do cha mẹ để lại. Các nguyên nhân khác được Đức Phật khẳng định bao gồm phú quý vinh hoa, đương thời vừa ý, không chịu nhẫn nhịn, không chuyên tu thiện, không bao lâu uy thế theo đó tiêu diệt dần, nghiệp lực an bài, báo ứng rất tự nhiên, dầu có lo lắng, hoảng hốt cũng phải vào ba đường xấu, xưa nay là vậy, đau khổ lắm thay. Ở đây Ngài đang nói đến việc là tiêu xài phước báo quá chừng mực, đến lúc đó, cái nguồn phước cạn kiệt mà nhiều người vẫn không hay, là sống ở trong sự tiêu thụ phung phí nó quen rồi mà không tiêu xài là chịu không nổi, và tiêu xài trước sau gì thì tài sản cũng phải cạn kiệt thôi. Cái nguồn tài sản và phước báo là có giới hạn, là cái việc tiêu xài đó tạo thành một thói quen tăng dần đều, khó dừng lại được lắm. Ai đã từng ăn sung mặc sướng khi phải đối diện hoàn cảnh khó khăn là chịu không nổi. Do vậy đang lúc giàu, chúng ta cũng nên ý thức về cái nhu cầu thực để không phải tiêu xài vào những thứ không cần thiết, vì thói quen đó trói buộc con người và biến con người trở thành các nạn nhân. Do đó để tránh các tình trạng nuối tiếc, hoảng hốt, sợ hãi, lo âu, sầu muộn, thì tốt nhất là chúng ta biết tận dụng được phước báo. Đức Phật đã dạy chúng ta về bố thí tài vật, bố thí các sở hữu hợp pháp, chia sẻ những gì chúng ta đang có được cho các mảnh đề kém may mắn hơn. Đó là cách chúng ta đang giữ tài sản phước báo cho mình ở kiếp này và kiếp sau. Ít nhất nó làm cho cái tinh người trên nền tảng các hành động phước này được tăng trưởng theo năm tháng. Giàu sang phú quý mà không biết làm phước á, thì chết cũng không mang theo được. Đây là chân lý, không ai phủ định. Nhưng để buông nó ra không phải là chuyện dễ, vì người ta có khuynh hướng là chấp vào những gì mà mình đã tạo dựng hợp pháp. Do đó để tránh khỏi các nhân duyên khổ đau đó, thì đừng có chấp vào các nguyên nhân dẫn đến khổ đau, các khuynh hướng hưởng thụ, các sự si ám và việc phung phí phước, thì chúng ta sẽ có thể nuôi dưỡng được phước báo ngày càng được lớn hơn. Vấn đề 2, làm thiện bậc 1. Trong kinh Đức Phật dạy như sau: thế nào gọi là hành thiện bậc nhất? Phải tự tịnh tâm chánh thân, tai mắt mũi miệng đều phải đoan chính, thân tâm thanh tịnh, cùng thiện tương ưng, đừng theo thị dục, không phạm điều ác, ngôn sắc hòa điệu, thân hình chuyên cần, hành vi cử chỉ bình tĩnh từ tốn, không vội vàng, không hấp tấp, suy xét một cách chân chính để không hối hận về sau, cuộc đời theo đó không có trở nên uổng phí. Đoạn kinh vừa nêu gợi mở cho chúng ta về một tầm nhìn đạo đức và lối sống cao thượng đó, là phước báo lớn nhất mà con người có thể gieo tạo được, hoàn toàn không lệ thuộc vào các sở hữu và khối lượng sở hữu vật chất mà chúng ta có được hợp pháp trong cuộc đời. Như vậy những người nghèo cũng có thể làm được các điều thiện bậc nhất theo tinh thần của đoạn kinh này. Tịnh tâm chánh thân là một hoạt động tu niệm. Tịnh thân đó là thân không giết người, không trộm cắp, không ngoại tình, không làm các hành động thương tổn, giết hại. Tịnh tâm là động cơ cao quý, trong sáng, vô ngã, vị tha. Đây là những điều mà tất cả mọi người đều có thể làm được. Ứng dụng trong đời sống thực tiễn thì sự đoan chánh của thân và tâm được hiểu bao gồm là đoan chánh trong tai, mắt, mũi, miệng. Trong chữ Hán, chữ Thánh được phối hợp bởi ba bộ phủ. Bên tay trái ở phía bên trên là lỗ tai, tức nhĩ. Ở bên phải và bên trên là chữ khẩu, tức cái miệng. Bên dưới là chữ vương, tức là sự làm chủ. Ráp ba bộ phận này lại, ta có một khái niệm ai làm chủ được các giác quan cụ thể như lỗ tai, cái miệng, con mắt, vân vân, được xem là bậc thánh hiện tiền. Người xuất gia được Đức Phật khích lệ khi đi đó, tầm nhìn không quá 6 mét ở phía trước, không liếc trái ngó phải, đi chậm rãi, nhẹ nhàng, tư thái. Lỗ mũi không ngửi các mùi thơm và cũng không có phản ứng trước các cái mùi xú uế. Ta điềm tĩnh như thể chẳng có việc gì xảy ra. Làm chủ cái miệng thì phải thực tập làm chủ được hai phương diện: tiêu thụ và phát ngôn. Kiến thức thực dưỡng của hiện đại giúp cho chúng ta chỉ ăn uống và tiêu thụ những thứ cần thiết cho cơ thể, nhờ đó chúng ta sống khỏe, không bệnh tật. Nhờ tu học Phật pháp, chúng ta chỉ phát ngôn những nội dung có giá trị về đạo đức, có lệ lạc về tình người. Cho nên chúng ta dễ dàng làm chủ được các giác quan và giúp cho các giác quan nó trở nên chân chính. Do vậy, mọi lỗi lầm và tội do các giác quan tạo ra hầu như không có cơ hội xuất hiện. Cùng thiện tương ưng, tức là thân và tâm lúc nào cũng nghĩ đến việc thiện, làm việc thiện, sống với việc thiện thôi. Ngoài mục đích thiện đó, hầu như là chúng ta không bận tâm về các việc khác. Đó là một lối sống trải nghiệm thiện và xem thiện như là biển nước mà mình tắm ngâm mình dưới nó ngày này qua tháng nọ. Cho nên chúng ta thấm nhận được lòng từ bi, hạt giống phụng sự. Do vậy đó, ta không bỏ bất kỳ một cơ hội nào để làm các việc phước báo. Thường các đoàn từ thiện mà do chúng tôi hướng dẫn đi đó, nếu có nhu cầu nghỉ đêm do quá xa không về kịp trong ngày, chỉ ở các loại khách sạn bình thường thôi. Mặc dầu đương sự làm việc thiện là những người có khả năng tài chính, vẫn ở nơi giản dị thôi, và ta tiết kiệm tối đa các khoản chi tiêu để dành những khoản đó cho việc làm lành. Người tham gia làm việc từ thiện thì phải bỏ tiền túi ra cho xe cộ, vé máy bay hoặc xe lửa, chứ không lấy từ cái ngân khoản chung mà những người phát tâm đóng góp cho việc làm. Đó cũng là cách mà mỗi người tham gia có được cơ hội đóng góp. Làm việc thiện đó thì phải có mặt ở những nơi bất hạnh, chứng kiến cái cảnh mà người nghèo khó đã tiếp nhận từ những tặng phẩm nhỏ, lòng họ xúc động, có người rơi nước mắt. Đang khi một tặng phẩm 200.000, 300.000 có là bao, nhưng mà đối với nhiều người khó khăn á, nhất là ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, là cả một vấn đề lớn. Thay vì mình chi tiêu một cách phung phí thì hãy tương ưng với thiện để cho ta biết chắc góp cho các việc làm lành. Giá trị nhân bản và tình người theo đó được tăng trưởng. Tối thiểu là về việc làm chủ bản thân, Đức Phật khuyên là không nên chạy theo thị dục, tức là những ham muốn liên hệ đến con mắt. Thị là ngắm nhìn. Sự tiêu thụ của con mắt là lớn nhất trong các giác quan. Cái miệng ăn cao lương mũi vị là ở mức độ vừa phải. Ai ý thức về dáng điệu á, lại càng kiên cử trong ăn uống để giữ sức khỏe và sắc đẹp. Bao tử đó không đòi hỏi nhiều, vì cái việc tiêu thụ nó liên hệ cái lưỡi và lỗ mũi, chứ không phải là cái bao tử. Bao tử chỉ là nơi chứa đựng các vật tiêu thụ của mũi và lưỡi thôi. Là khi con mắt tiêu thụ thời trang, mẫu mã, model, nữ trang, áo quần mới, trang trí nội thất, rồi cảnh trí du lịch và mọi thứ trên cuộc đời. Nó có thể tiêu thụ gấp trăm nghìn lần so với các giác quan còn lại. Tài xế lái xe hơi hôm nào phải ở nhà không ra đường là chịu không nổi. Vì Đức Phật nói trong các kinh điển Pali đó, con mắt nó ăn các cảnh trí và màu sắc, ăn thành một thói quen. Và hôm nào không nhìn thấy cái cảnh trí thì cái phần xúc thực, tức là thực phẩm ăn do tiếp xúc không có mặt, thì nó bị bỏ đói bỏ khát, làm cho tài xế rất khó chịu. Ai thích thời trang mẫu mã mà không xem các cái đài thời trang đó là chịu không nổi, và không có tiền mua, nhưng mà con mắt vẫn tiếp tục ăn thời trang. Mà ra các siêu thị rồi đó, phần lớn về là trái túi. Hoa Kỳ và những nước phương Tây rất khéo về thị dục, họ khai thác góc độ thị dục để làm giàu trong mậu dịch. Các siêu thị bán hàng sỉ đó, thay vì mua một món hàng đơn lẻ giá là $5 thì mua 10 cái như thế giá chỉ có $15 thôi, gấp 3 lần như được 10 đơn vị, ai không khoái. Trên thực tế đó, thì người mua hàng chỉ có nhu cầu sử dụng 1.5 hoặc tối đa là 2 thôi, mà bây giờ phải chất đóng 10 cái thì 8 cái còn lại được xem là dư thừa. Đến cuối năm á thì phải bỏ đi, hoặc là quá đáp mà chưa sử dụng kịp á là cũng phải tống vào các sọt rác. Không mua đó thì thấy tiếc, mà mua về đó thì không xài, dẫn đến sự tổn phúc. Các chùa ở Hoa Kỳ thì có thói quen là mua từ các siêu thị bán sỉ, vì cái nhu cầu xài ở chùa phục vụ cho bá tánh là lớn, cho nên á chịu khó đi chợ siêu thị giá sỉ đó, chúng ta sẽ tiết kiệm được rất nhiều tiền. Đó là mình không chạy theo thị dục. Phương Tây thì có khuyến mãi, cứ mỗi tuần chủ nhật đều có hàng giá rẻ, mặc dầu cái dòng sản phẩm đó vẫn đang còn ưa chuộng trong thị trường, nhưng người ta bán rẻ để thu hút khách hàng. Thì chịu khó xem các catalog quảng cáo của một món hàng với chất lượng giống như nhau, ta có thể tiết kiệm được 40% đến 60%. Hoặc là mình mua cái hàng nó qua chừng 6 tháng cho đến 1 năm, chất lượng vẫn cao, nhưng chúng ta giảm được rất nhiều tiền. Đó là vì chúng ta vượt qua được các thị dục, tức là các mẫu mã model mới, phần lớn người ta thích. Model nó khi nó trôi qua 6 tháng đến 1 năm thì giá tự động nó còn một phần nữa nữa. Người tu học Phật đó, đừng để cho các model mẫu mã sai sửa mình. Do đó chúng ta làm chủ được thị dục. Mà làm chủ được thị dục á, thì chúng ta đang làm các điều thiện. Lời nói và ngữ điệu của lời nói thể hiện sự ôn hòa, làm cho người nghe cảm thấy an vui, hạnh phúc. Trong mọi tình huống thể hiện được sự bình tĩnh, điềm tĩnh, có chiều sâu trong ứng xử. Nhờ vậy mà lối ứng xử trở nên từ tốn, thư thái. Tất cả các vội vã trong phán đoán và hành động đó có thể dẫn đến các nuối tiếc về sau. Như vậy chúng ta thấy là hầu như các đức tính vừa nêu đều liên hệ đến nhân cách, lối sống cao thượng, đời sống đạo đức trong sáng, thanh cao. Và được Đức Phật định nghĩa trong đoạn kinh này chính là làm thiện bậc nhất. Bố thí, cúng dường chỉ là các loại thiện vừa vừa thôi. Cho nên là không nên mặc cảm rằng mình nghèo khó mà không tu tập thiện được. Vấn đề 3: tu ở Ta Bà thuận lợi hơn tu ở Tây Phương. Đây là nội dung của phẩm 37. Đức Phật dạy như sau: nhiều người trong nhiều căn lành phải nhẫn nhục tinh tấn, đừng phạm giới cấm, từ tâm chuyên nhất thanh tịnh trai giới. Ta thương mọi người còn hơn là cha mẹ thương con. Nay ta làm Phật sự ở đời này, chỉ rõ các điều lành dữ, dứt khổ sanh tử, được 5 điều thiện, giúp cho chúng sinh đạt được cảnh giới an lạc vô vi. Đó là lời khuyến thiện. Sau khi giác ngộ, Đức Phật đã đạt được sự an lạc hạnh phúc rồi, thành tựu hết mọi công đức tu tập. Ngài không cần phải đi giáo hóa chúng sinh, an lạc đó vẫn còn vĩnh hằng với Ngài. Nhưng Ngài đã không chọn con đường như thế, đã không nhập Niết Bàn. Suốt 45 năm hoằng hóa, Đức Phật rời đi bay đó thuyết giảng trên dưới 30.000 bài kinh. Đó là tinh thần phụng sự vô ngã cao thượng của Đức Phật. Mục đích là để giúp cho căn lành được tăng trưởng, hạt giống thiện được gieo sắc, nỗi khổ niềm đau đó được chuyển hóa. Và để làm được việc này đó, thì mỗi người theo tinh thần Phật dạy đó, phải giữ các điều khoản đạo đức mà mình đã phát tâm thực tập. Tại gia thì có 5 điều đạo đức, 8 điều trai giới. Xuất gia ở giai đoạn tập sự thì có 10 điều đạo đức sa di ni. Như thế chúng ta tăng trưởng các điều khoản đạo đức ngày càng lớn, ngày càng nhiều ta, chứ không nên dừng lại một chỗ. Mấy chục năm trước thì tại Việt Nam có truyền giới thập thiện, nhưng mà dần già thế thì các chùa không còn thói quen này nữa, làm cho Phật tử cũng không có cơ hội để học hỏi thêm những điều khoản đạo đức mà từ ngày tới chúng ta không có cơ hội để thực tập. Cho nên người tu học Phật đó đừng nên thỏa mãn ở những giá trị đạo đức mà mình có được. Cố gắng mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm trôi qua đó, nhân cách chúng ta được tiến bộ hơn, đời sống đạo đức chúng ta được tăng trưởng nhiều hơn. Nó giống như đầu tư phải có lãi, thì việc tu tập đạo đức đó cũng phải có lãi, và nó lớn dần đều theo năm tháng. Tinh thần của kinh điển Đại Thừa khích lệ ăn chay trường, và việc ăn chay như là một điều khoản đạo đức giúp cho con người tăng trưởng được lòng từ bi. Và đây là lối sống rất phù hợp với xu hướng văn hóa thời đại. Hoa Kỳ có được 10% ăn chay trường vì lý do sức khỏe, trong số đó cũng có người phát xuất từ động cơ tình thương. Ấn Độ có khoảng 600 cho đến 700 triệu ăn chay trường từ thuở còn trong bụng mẹ. Việc ăn chay trường sẽ giúp cho tâm tính con người trở nên hài hòa và hiền lương hơn. Các nghiệp sát dẫn đến ăn quán giang hồ đó được kết thúc. Do đó khi tiếp xúc được kinh Phật, nghe được Phật pháp, thì đừng nên cô phụ sự dày công truyền bá chánh pháp của Đức Phật trong suốt 49 năm. Và do vậy hãy cố gắng làm các việc thiện trong tầm tay và trong điều kiện cho phép. Sau đây Đức Phật khẳng định giá trị của làm việc thiện ở Ta Bà quý hơn là ở Tây Phương Tịnh Độ. Ngài dạy như sau: một ngày một đêm tu thiện làm lành ở cõi Ta Bà quý hơn ở cõi Vô Lượng Thọ và các cõi Phật khác cả trăm năm. Đây là một so sánh rất ấn tượng và cũng rất hiện thực. Dân gian có câu: một miếng khi đói bằng một gói khi no. Cõi Ta Bà là nơi mà nỗi khổ niềm đau nó có quá nhiều, cho nên á, dù sở hữu tài sản của mình là ít, nhưng mà mình có thể chia sẻ được đang lúc người ta cần, thì giá trị của hành động từ thiện này đó trở nên là rất lớn. Đang khi đó ở Tây Phương đâu có ai đói khổ, bất hạnh, nghèo khó, nhu cầu làm từ thiện không có. Và không phải ai cũng biết sử dụng được các loại thần thông của mình, đến các hành tinh khác để làm các việc thiện tương tự. Trong kinh A Di Đà, mỗi buổi sáng các cư dân tịnh độ, thường là các bậc thượng thiện, đi nhặt các loại hoa rơi dâng cúng cho các đức Phật. Nếu ta hiểu theo nghĩa đen đó, thì các công việc này nó trở nên quá bình dị. Ở Việt Nam và nhiều nước nghèo khác trên Ta Bà, chúng ta vẫn có thể làm được, thậm chí làm nhiều hơn nữa. Lụm hoa cúng thì đâu có phước, bởi vì nó không có tốn tiền, chỉ có tốn công thôi. Còn ở Việt Nam đó, mình phải đi mua hoa, mà hoa Việt Nam bán rất mắc, và là một trong những nơi bán mắc nhất thế giới. Hiểu theo nghĩa bóng đó, hoa đây đó là mỗi việc thiện. Như vậy, mỗi buổi sáng, thay vì nói là các cư dân tịnh độ đi khắp mười phương trời làm các việc từ thiện, thì đó là nhặt hoa cúng dường mười phương chư Phật, vậy thôi. Đức Phật giải thích như sau: cõi nước của Đức Phật vô lượng thọ đều hành thiện tích đức, không có một chút ác. Các nước Phật ở các phương khác thì phước đức tự nhiên có, không có duyên để làm việc ác. Chỉ có cõi Ta Bà này thiện ít ác nhiều, toàn là khổ độc, chưa từng ngừng nghỉ. Do vậy việc làm việc thiện đó sẽ trở nên rất có ý nghĩa. Ở Thụy Sĩ, Thụy Điển, việc làm thiện đó đôi lúc là khó có cơ hội để thực hiện. Ai cũng giàu, ai cũng sung túc hết. Người nào thất nghiệp đó, thì có chế độ an sinh xã hội lo. Cho nên đó, người làm việc thiện ở những nước phát triển đến đỉnh cao trở nên thất nghiệp. Thỉnh thoảng chúng tôi nói đùa về Tây Phương Cực Lạc là bị thất nghiệp dài dài, vì không có đối tượng khổ, nghèo, bất hạnh đâu mà giúp. Chúng ta còn tệ hơn các cư dân ở trên tịnh độ sanh về đó trước chúng ta. Như vậy, đang phát triển ngon lành ở cõi Ta Bà, sau khi sanh Tây Phương chúng ta bị khựng lại một thời gian rất dài. Ở kinh Quán Vô Lượng Thọ, Đức Phật đã khẳng định cái việc mà người có thiện vừa vừa ở Ta Bà sanh về Tây Phương á, phải trải qua đến 500 kiếp, có khi đến cả nghìn kiếp mới bắt đầu có cơ hội để làm các Phật sự. Quá chậm. Làm đạo Phật ở những cái vùng hẻo lánh có giá trị hơn là những nơi mà đạo Phật phát triển quá nhiều rồi. Hiện nay Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có chính sách khích lệ các tăng ni trẻ đến các vùng cao, vùng sâu, vùng xa làm đạo. Phần lớn thì người ta có khuynh hướng tập trung ở những tỉnh thành phố trung ương như Sài Gòn, Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, Hải Phòng, vì các Phật tử ở đây đó hiểu rõ Phật pháp, cho nên phát tâm cúng dường, làm Phật sự gì cũng được hanh thông. Còn ở vùng sâu vùng xa đó, nhiều Phật tử không có đến 5.000 đồng để mà cúng. Làm ở đó đó, chúng ta phải đi vận động ở các nơi khác về mà nuôi các Phật sự tại địa phương, khó khăn vô cùng, còn hơn là làm vô trong họ. Sau khi học xong các chương trình là cao đẳng Phật học, cao cấp giảng sư, cử nhân Phật học, thạc sĩ Phật học, nhiều tăng ni trẻ đã chọn Sài Gòn làm nơi cư trú rồi, ít chịu về các vùng sâu vùng xa làm đạo lắm. Mà ở Sài Gòn đó, chúng ta không có làm Phật sự, Phật tử mà không chết, vì người ta hiểu Phật pháp quá nhiều rồi, vì giảng kinh thuyết pháp không, nó quá đầy đủ, không có thiếu. Đang khi á, nhiều dùng đôi lúc cả trăm năm trôi qua mà chưa từng nghe một thời pháp nào, có thể nói quý Phật tử không hình dung được, nhưng đó là những sự thật. Ở Bắc Trung Bộ có nhiều nơi như ở Quảng Bình, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Nghệ An. 7 năm trở về trước đó, cho đến năm 1942, hầu như là không có người thuyết giảng. Riêng ở Hà Tĩnh và Nghệ An nhập lại là Nghệ Tĩnh đó, gồm có khoảng 700 ngôi chùa. Cuộc cách mạng văn hóa đã làm cho 700 ngôi chùa này tiêu vong hết. Bây giờ chỉ còn lại vài ngôi. Trong 7 năm qua đó, Hà Tĩnh đó, phục hồi được gần 30 ngôi. Còn Nghệ An đó, thì đang phục hồi được vài ba ngôi. Thì các Phật tử tại đây đó rất thành tín, nhưng chưa từng nghe thuyết pháp. Cho nên mỗi khi có một giảng sư nào về đó, họ tập trung rất đông, giống như là nắng hạn nhiều năm mà chờ mưa từng giọt một. Là Phật sự ở những nơi như thế thì cảm thấy rất quý giá. Cái cán cung cầu đó là quá cao, cái nhu cầu quá lớn, nhưng mà cái cung ứng thì quá ít. Toàn hai tỉnh này nhập lại chưa được 20 tu sĩ, còn ít hơn số tăng sĩ của chùa Giác Ngộ bé nhỏ. Mà đang khi đó, dân chúng rất đông, diện tích rất rộng và dài. Các tỉnh miền Bắc cũng lâm vào tình trạng tương tự. Hà Nội sau khi nhập Hà Tây vào đó, thì trở thành là một trong những thành phố thủ đô lớn nhất thế giới. Hiện nay thì có khoảng 1.600 ngôi chùa với 4.000 tăng ni, đang khi nhiều tỉnh thành khác của Bắc Trung Bộ và miền Bắc á, chỉ có chưa đầy 10 tăng ni. Đó là vì cái cán cân phân bổ các nhân sự trong giáo hội chưa được đồng đều. Chúng ta chưa có được cái hệ thống thiên chuyển như là thời của Đức Phật, mời gọi và phân bổ các vị tăng sĩ có năng lực chuyên môn về những nơi mà Phật giáo quá yếu để vực dậy đạo Phật ở nơi đó lên. Cho nên làm đạo ở những nơi nghèo khó là rất có giá trị. Năm 2003-2005 tại Úc, 2004-2006-2007-2010 tại Mỹ và 2011 tại châu Âu, chúng tôi đã được mời gọi định cư tại những quốc gia này. Và các Phật tử có khả năng tài chính phát tâm cúng dường nhiều mẫu đất và yêu cầu lập chùa, thậm chí họ có thể góp phần vận động các tài chính. Chứ tôi vẫn quyết tâm quay về Việt Nam thôi, gặp nhiều khó khăn khách quan, chủ quan, nhưng mà đóng góp được cho người Việt Nam trong giai đoạn khó khăn á, lại có giá trị hơn nhiều so với quần chúng Phật tử ở các châu lục tiến bộ. Bởi vì họ có các phương tiện Internet, nếu không nghe trực tiếp lời pháp thoại thì cũng có thể nghe gián tiếp. Và để tăng cường hiệu lực của lĩnh vực này đó, thì Chùa Giác Ngộ có chủ trương làm nhiều trang web, trang tủ sách Phật học.com đó, truyền bá các pháp âm, đại tạng kinh, âm nhạc Phật giáo miễn phí, số lượng gần đến 3.000 bài. Trang Phật âm.com hội tụ khoảng gần 120 các pháp sư giảng sư trong nước và nước ngoài, với số lượng 15.000 các bài giảng video rất phong phú về đề tài. Trang Đạo Phật Ngày Nay.com thì hội tụ hàng ngàn bài nghiên cứu về sách vở Phật học miễn phí, tin tức Phật giáo thế giới. Trang Ban Hoàng Pháp.com là hội tụ được các giảng sư tại Thành phố Hồ Chí Minh, số lượng các bài giảng cũng là lên tới gần 1.000 bài trong vòng 3-4 năm qua. Như vậy những trang web do Chùa Giác Ngộ chủ sướng có cái cơ hội để phụng sự cho những người có các điều kiện Internet. Còn những vùng sâu vùng xa đó thì các phương tiện này vẫn chưa truyền bá đến. Thì người Phật tử còn rất nhiều các thiệt thòi. Do đó phát tâm làm đạo ở những chỗ như thế thì rất quý. Đức Phật dạy tiếp như sau: tôn ti nam nữ quyến thuộc bằng hữu nên chỉ bảo giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau kiểm điểm, hòa thuận đạo nghĩa, hoan hỷ tử hiếu. Nếu có sai phạm thì phải tự hối cải, bỏ ác làm lành, sáng nghe tối sửa, phụng trì kinh giới, như nghèo được của, sửa xưa tu nay, gột rửa thân tâm, tự nhiên cảm ứng những điều sở nguyện. Ngoài việc làm lành cho những thành phần bất hạnh, ưu tiên 1, ưu tiên 2, ưu tiên 3, Đức Phật còn khuyên là mỗi người hãy nương tựa vào nhau để giúp đỡ nhau hoàn thiện nhân cách và chỉnh sửa những điều chưa được hoàn thiện của nhau. Tức là mời gọi người khác chỉ điểm các bất thiện, bất toàn ở bản thân mình. Nhờ đó chúng ta có thể trở thành là một người chói sáng về nhân cách và đạo đức. Để làm được việc này đó thì không nên tự ái, tự trọng theo kiểu tự ái ngành, hay là núp dưới bóng sự tổn thương. Vì như thế đó, chúng ta sẽ khó có cơ hội nhận ra được các lỗi lầm và sơ suất nếu có. Còn khi đã được chỉ điểm thì phải nên hoan hỷ sửa chữa, như là một người nghèo khó mà được của báo, như ở trong bóng tối mà gặp được ánh sáng. Tức là khởi lên một tâm lý mừng vui và biết ơn. Thì người góp ý sửa chữa cho chúng ta đó sẽ cảm thấy hoan hỷ, phát tâm lạc là một cách miệt mài. Ai nỗ lực làm được như vừa nêu thì tất cả những ý nguyện chân thành, nỗ lực chân chính, trước sau gì cũng thành tựu được các kết quả tốt. Điều 4: sự hiện diện của Đức Phật là quý báu. Đức Phật dạy như sau: khi Phật còn tại thế, quốc ấp thôn trang đều được hóa độ, thiên hạ hòa thuận, nhật nguyệt trong sáng, mưa thuận gió hòa, tai dịch không khởi lên, quốc thế dân an, binh đao vô dụng, nhân đức hưng vượng, giữ gìn lễ nghĩa, nước không trộm cắp, không có quán tặc, không có hiếp yếu, mọi người đều được an lành. Đó là ảnh hưởng trực tiếp từ chánh pháp và sự truyền đạo của Đức Phật. Sau khi Đức Phật qua đời đó thì ảnh hưởng tích cực từ chánh pháp cũng có giá trị tương đương, bởi vì không ai đủ may mắn để sanh cùng thời với Đức Phật ngoài những nhân vật lịch sử trong thời đại của ngài cách đây 2600 năm. Chẳng lẽ cứ như thế chúng ta đành bó tay và mặc cảm tự ti rằng là mình sanh ra cách thời Phật quá xa, đánh mất cái cơ hội để trải nghiệm một cái không gian hòa bình, an lạc, hạnh phúc, bình an, đâu đâu cũng tu thiện. Chỗ nào mà Phật pháp được xiển minh, chỗ đó như có Đức Phật hiện hữu vậy. Và từ quan điểm này mà Đạo Phật Đại Thừa đã giới thiệu pháp môn pháp thân, xem thân Phật như là chánh pháp, và ngược lại quan trọng hơn, xem chánh pháp chính là thân Phật. Ở phía đầu đó chỉ thích hợp với giai đoạn Đức Phật lịch sử còn sống, với thứ hai đó thích hợp sau khi Đức Phật qua đời. Chỗ nào có truyền bá lời Phật dạy, có tu học Phật pháp và áp dụng Phật pháp trong đời sống thực tiễn, dầu Đức Phật đã qua đời gần 3.000 năm, chúng ta vẫn thấy rằng là Đức Phật sống mãi trong nhận thức và hạnh phúc của bản thân mình. Đây là điều quan trọng. Một số bản kinh Đại Thừa về sau đặt nặng về tín ngưỡng đó, có khuyên hướng cho rằng là đến một giai đoạn nào đó Phật pháp sẽ tan biến hết, thế giới này chỉ còn biết lại 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật thôi, và từ đó đề cao pháp môn tịnh độ như là phương pháp độc nhất vô nhị. Đó là những đoạn được biên tập về sau này, hoàn toàn không do Đức Phật nói. Chúng ta thấy là lịch sử 2600 năm của Đạo Phật trải qua tương thích với cái giai đoạn lịch sử đó, chúng ta có rất nhiều các ấn bản kinh. Trước đây là ấn bản kinh Lá Bối, trước thời Lá Bối đó, là truyền miệng cả mấy trăm năm. Sau kỳ Lá Bối thì chúng ta có các ấn bản kinh bằng đá, sau đó chúng ta có các cái ấn bản bằng gỗ, sau đó chúng ta có các ấn bản bằng đồng. Và cho đến hậu bán thế kỷ 20, chúng ta vẫn tiếp tục xài các ấn bản gỗ. Từ hậu bán thế kỷ 20 trở về sau, chúng ta có các ấn bản kỹ thuật số. Trước đây đó phải dùng đến bản kẽm, bây giờ đó chúng ta có những cái file vi tính có thể in trực tiếp mà không cần phải tốn bản kẽm như trước đây nữa. Bây giờ thì chúng ta đã có quá nhiều các ấn bản internet rồi, ấn bản âm thanh, ấn bản internet, và những ấn bản này sẽ tồn tại một thời gian dài lâu, cho đến lúc nào hành tinh này nở tung thì nó mới kết thúc thôi. Chuyện đó còn có thể kéo dài đến 8 cho đến 10 tỷ năm nữa. Chúng ta có thể tái sanh lên, tái sanh xuống cả hàng trăm nghìn lần, thì các ấn bản kinh điển thế như là Phật dạy đó vẫn còn y nguyên. Vấn đề ở chỗ là mình có biết tận dụng để học hỏi hay không thôi. Cho nên đó, những lời biên tập trong các dân học Tịnh Độ Tông rằng về sau 2000 năm Đức Phật qua đời chỉ còn lại danh hiệu Đức Phật A Di Đà, còn mọi thứ người ta quên hết, cái đó là phi chân lý. Chùa Giác Ngộ là nơi tạo ra ấn bản âm thanh về kinh điển Pali, kinh điển A Hàm và kinh điển Đại Thừa đầu tiên trên hành tinh. Và các ấn bản này được truyền bá rất rộng trong cộng đồng Việt Nam, ở Mỹ, ở Canada và Úc. Các Phật tử phát tâm ấn tống cúng dường trọn bộ trên 100 đĩa. Mỗi một đĩa có thời lượng trung bình là 16 giờ đồng hồ. Rất thuận lợi cho giới phương Tây, vì ai cũng phải có nhu cầu đi làm rất xa nơi mình ở, bạn đi bạn về trung bình 2 cho đến 4 giờ lái xe. Thay vì nghe tin tức thời sự có thêm nhiều căng thẳng thì họ nghe kinh điển. Và hiện nay đó, rất nhiều hội đoàn Phật giáo, các ngôi tự viện, các cá nhân Phật giáo làm các ấn bản sách nói Phật giáo. Riêng Chùa Giác Ngộ cũng đã làm gần 200 ấn bản sách nói đó, phát hành miễn phí. Và nhiều nơi khác làm hàng ngàn các ấn bản sách nói. Cho nên đó, khi khoa học kỹ thuật ngày càng được phát triển thì lời Phật dạy sẽ không mất đi mà truyền bá một cách rộng rãi hơn, phổ cập nhiều hơn. Lấy cái mốc năm 2000 làm hệ quy chiếu, thời điểm đó chúng tôi làm trang web Đạo Phật Ngày Nay .com, đó là trang web đầu tiên của người Việt Nam ở trong nước. Và trên toàn cầu vào thời điểm đó, đó những trang web Phật học bằng tiếng Anh cũng rất là hiếm hoi, chừng mười mấy hai chục trang là nhiều thôi. Và trang Đạo Phật Ngày Nay lúc đó là làm song ngữ Anh và Việt. Chúng tôi đã mở ra các cái trang nối kết, và từ đó là hàng trăm các trang web lần lượt xuất hiện. Cứ như thế chúng ta thấy là tính nhân bản về lời Phật dạy sẽ được phổ biến lan rộng, không bao giờ kết thúc. Do đó để đề cao về tịnh độ đó có nhiều cách. Đừng đề cao theo hướng tiêu cực gây nỗi sợ hãi rằng chỉ còn danh hiệu Phật A Di Đà tồn tại, còn chánh pháp gồm các kinh điển đều mất hết, cái đó là phi hiện thực. Bây giờ các ấn bản bằng gỗ, bằng đá, bằng lá bối đã được nhiều thư viện lớn trên thế giới, đặc biệt là Mỹ, Nhật và Pháp, sao chép lại thành các ấn bản kỹ thuật số. Mà trước đây đó phải là các thư viện có ngân sách lớn mới có thể làm được microfilm, và cái lượng người sử dụng nó là rất giới hạn, và có giấy giới thiệu trong một vài tình huống đặc biệt thì người ta mới cho sử dụng. Bây giờ ấn bản internet là xài rất dễ, các ebook ra đời rất phổ biến. Càng ngày đó thì nhiều phương tiện kỹ thuật số khác là tiếp tục có mặt để phụng sự cho con người. Google là một trang web tìm kiếm mạnh nhất hiện nay. Chỉ cần vào Google gõ các chữ Phật giáo, chúng ta có hàng trăm trang web, hàng vài chục ngàn các bài viết về Phật giáo xuất hiện. Hoặc là muốn nghe Phật pháp mà không nhớ được các địa chỉ, chỉ cần đánh chữ pháp âm, pháp hội, thuyết giảng, thuyết pháp, chúng ta sẽ được dẫn đến rất nhiều các trang web có các loại âm thanh Phật giáo để mà nghe. Rất thuận lợi, không tốn tiền gì hết. Do đó truyền bá Phật giáo như là đang tôn thờ thân Phật, và mỗi người Phật tử phải có trách nhiệm làm công việc này. Đừng nghĩ rằng là công việc hoằng pháp chỉ dành cho giới tu sĩ. Và đến một lúc nào đó khi Phật giáo vượt ra khỏi biên giới của các ngôi tự viện, có mặt ở chợ búa, công ty, xí nghiệp, nơi làm ăn mua bán và các loài sinh hoạt, lúc ấy Phật giáo mới thật sự được phát triển. Do lúc nào mà mỗi người Phật tử đều có thể hiểu được lời Phật dạy ở mức độ trung bình, không phải lệ thuộc vào các thầy, các sư cô tại các chùa, thì Phật giáo mới được xem là phát triển mạnh được. Cho đến lúc nào các hình thái mê tín dị đoan không còn là nỗi sợ hãi đeo bám người Phật tử tại gia, lúc ấy Phật giáo mới được xem là đã phát triển. Và công việc đó đòi hỏi đến đóng góp to lớn của mỗi con người. Ai có năng lực nào thì nỗ lực làm công việc đó. Và khi làm được như vậy đó thì cái cảnh an bình, hạnh phúc, thảnh thơi, giải thoát sẽ có mặt. Tuần lễ văn hóa Phật giáo ở Nghệ An vào tháng 5 2012 đã quy tụ được gần 10.000 Phật tử. Mà chúng tôi thường xin ví đó là 10.000 Phật tử từ dưới đất giọt lên. Trước đây không thấy họ là Phật tử. Nơi đây đó gần như 90% là Công giáo. Hà Tĩnh cũng có khoảng 90% là Công giáo. Chỉ có một tuần lễ văn hóa Phật giáo thôi, 10.000 Phật tử xuất hiện. Họ là những Phật tử mới toanh. Và nếu như chúng ta có nhiều tuần lễ văn hóa Phật giáo như thế thì các Phật tử từ dưới đất giọt lên sẽ ngày càng tăng trưởng nè. Tức là tiềm năng Phật không chết đi. Chỉ có một cơn mưa Phật pháp thôi, các hạt giống đó bắt đầu nảy mầm. Và tôn thờ Phật pháp bằng cách làm các Phật sự như vừa nêu là nghệ thuật tốt nhất để cho thân Phật tồn tại mãi tới cuộc đời này. Đó là lời lạc của Đức Phật và lời lạc của Phật pháp. Vấn đề 5, thai sinh và hóa sinh. Đây là nội dung của phẩm 38 cho đến 40. Xin tóm tắt như sau. Đức Phật dạy: những người được sanh về cõi Phật đã từng thân cận vô lượng các đức Phật, nhiều thiện căn phước đức. Nếu muốn sanh về cõi đó thì phải nhất tâm quy y và mong cầu. Đây là điều mà nói rõ về tiêu chí giảng sanh Tây Phương. Đã gần gũi được vô số các đức Phật, gieo trồng được rất nhiều thiện căn và phước đức. Nội dung này hoàn toàn phù hợp với kinh Quán Vô Lượng Thọ và kinh A Di Đà. Cho nên ai mà nghe giảng rằng là chỉ cần niệm Nam Mô Di Đà Phật thành tính là được giảng sanh Tây Phương, mà tính liền đó là mê tín. Niệm Phật là để được dứt tâm, niệm Phật là để được bình an, niệm Phật là để không vọng bị vọng niệm vọng tưởng, chứ mà niệm Phật là được tất cả các công đức. Công đức phải do chúng ta tự làm. Muốn có phước tuổi thọ thì phải bảo vệ hòa bình, không giết loài vật, thương yêu muôn loài, giúp đỡ các mảnh đời bất hạnh. Muốn có phước trí tuệ thì phải học kinh điển, học kiến thức, học sách làm người và học những điều hay lẽ phải, và nhiều phương pháp thực tập thiền định để cho chúng ta được khai tâm mở trí. Muốn cái gì thì phải thực tập tương thích với nhân và duyên của nó. Sau khi hội đủ hết tất cả các công đức phước báo thì hai yêu cầu sau đây cần phải thực hiện là phải nhất tâm và quy ngưỡng. Nhất tâm á, là một trạng thái thiền định. Duy trì trạng thái nhất tâm trong thiền định lâu dài, các nỗi khổ niềm đau phát sinh từ tham sân si không có cơ hội xuất hiện. Chúng ta trải nghiệm hạnh phúc bây giờ và tại đây, và từ đó sẽ hội tụ được các duyên tốt lành để giảng sanh Tây Phương. Và quy ngưỡng mong cầu á, là điều chúng ta khao khát được về, được đến. Nó như một nguồn động lực thúc đẩy mình phải làm những việc cần làm. Đây là chỉ là yếu tố phụ thôi, chứ không phải là yếu tố chính. Đức Phật bảo với Bồ Tát Di Lặc rằng: nhân dân ở nước Phật Vô Lượng Thọ có hai loại. Loại sinh ra từ bào thai như ở trong cung điện cõi trời Dạ Ma, và loại sinh ra từ hoa sen trong tư thế kiết già. Đây là một dữ liệu khá quan trọng. Như vậy Tây Phương vẫn có thai sanh giống như là con người ở hành tinh này thôi. Hóa sanh là một biểu tượng, thai sanh là một hiện thực. Và ở đây đó, Đức Phật phân định ra hai cấp độ về thai sinh thấp hơn hóa sinh. Thai sinh được định nghĩa như sau: người nào còn có tâm nghi hoặc khi làm các điều công đức, người nào sanh lòng tin và căn lành to lớn nhưng còn do dự với việc vãng sinh, người nào biết tin tội phước tu tập các việc làm, người nào tuy được các việc làm là nỗ lực làm thiên, thì sẽ sanh về biên giới cõi Phật A Di Đà. Tức là những người có căn lành khá tốt mà chỉ sanh về ở biên giới cõi Phật thôi, chứ không phải là trong thủ đô Phật hay là các thành phố lớn của Phật. Và loại hình sanh ở đây là thai sinh, tức là sanh ra từ con người. Nguyên nhân là do tâm của chúng sinh đã tạo ra các nghiệp quả phúc báo theo như thế mà trổ. Tức là nhân nào quả đó thôi, không có tình trạng tha lực cứu vớt như là các vị giảng sư Tịnh Độ Tông ở Trung Quốc và Việt Nam thường khuyến tấn như một phương tiện. Dầu sanh ở biên giới cõi Phật cũng có hoa sen thất bảo, tự nhiên thọ thân, ăn uống sung sướng như ở cõi trời Đau Lợi. Thực ra ăn uống là một phương diện hưởng thụ, nó có ý nghĩa và quan trọng với những người nghèo thôi. Còn những người giàu đó thì người ta lại không màng đến những thứ này nhiều. Ta đi tìm những giá trị văn hóa, mỹ thuật và những giá trị liên hệ đến tinh thần cao quý hơn. Hội họa, kiến trúc, mỹ thuật, văn học trở thành như là những các thực phẩm cao cấp cho những người có dân trí cao. Còn cơm, áo, gạo, tiền là nỗi ám ảnh của những người nghèo và lạc hậu. Đoạn kinh sau đây rất quan trọng mà các hành giả Tịnh Độ Tông nên nhớ. Sanh ở biên giới cõi Phật, các hành giả đó phải ở tại đây 500 năm không thấy được Phật, không nghe được Phật pháp, không thấy được thánh chúng Bồ Tát, thanh văn, trí tuệ không sáng suốt, biết kinh pháp lại ít, tâm không mở mang, ý không vui vẻ. Phải biết hạng người này do đời trước thiếu trí tuệ mà ra. Sanh về biên giới của Phật suốt 500 năm mà không gặp được Phật thì quá lỗ lã. Đang khi đó ở Việt Nam và nhiều quốc gia trên hành tinh này, chỉ cần có một người bạn dẫn đến chùa nghe được Phật pháp rồi, thấy được Đức Phật bằng hình tướng, tượng gỗ, tượng xi măng, tượng các chất liệu cao quý, hoặc tối thiểu là ảnh Phật rồi. Và chỉ cần vào mạng chút xíu là có thể nghe được Phật pháp rồi. Còn sanh ở biên giới của Phật đến 500 năm không thấy được việc đó, thì không biết là các Phật tử sau khi đọc kinh, đoạn kinh này rồi còn muốn phát nguyện sanh về Tây Phương nữa không? Nguyên nhân chính tại Đức Phật vẫn là do gieo trồng quá ít trí tuệ ra. Khi trí tuệ chưa hình thành một cách trọn vẹn, cái phước báo do chúng ta tu tập các công đức lành đó sẽ làm chúng ta sanh về những cảnh giới để hưởng thụ phước báo. Trong lúc hưởng thụ phước báo thì chúng ta quên đi các nhu cầu tâm linh. Nhiều người giàu thành đạt nghĩ rằng là tôi biết làm việc lành, tôi làm từ thiện, tôi giúp rất nhiều người, tôi cần gì phải đi chùa, tôi đâu có khổ đâu, và tôi không có nhu cầu Đức Phật ban ơn gì cả, cho nên tôi ở nhà là đủ rồi. Đó là một trong 8 loại chướng ngại mà theo Đức Phật, người hưởng thụ phước báo lớn quá khó gặp được Phật pháp lắm. Thứ hai đó, cái tôi của những người giàu có phú quý đó cũng lớn hơn những người bình thường, cho nên họ nghĩ rằng là họ có thể tự lập được, họ có thể trải nghiệm Phật pháp được mà không cần theo sự hướng dẫn của các vị xuất gia chân chính. Thế gọi là họ đi làm mòn, nhưng rồi chẳng đi tới đâu, chẳng có chiều sâu, chẳng đạt được những giá trị cao quý hơn. Do đó để phát triển được trí tuệ ở cõi ta bà, chúng ta dễ thực hiện nhất, dễ đạt được nhất. Còn nếu những nơi mà sung sướng quá thì phần lớn chúng ta không có nhu cầu tu, huống hồ là tu trí tuệ. Về hóa sinh, Đức Phật dạy như sau: có người nhờ tin Phật trí, thắng trí, đoạn trừ tất cả các loại nghi hoặc, gieo tất cả các căn lành, làm tất cả các công đức, chí tâm hồi hướng, nên được hóa sinh với tư thế hoa sen đang ngồi kiết già trong bao trong hoa thất bảo. Khoảnh khắc được thân tướng quang minh, công đức trí tuệ thành tựu đầy đủ như các vị Bồ Tát vậy. Tức là tu tập trí tuệ đạt được thắng trí, tức là trí tuệ vượt hơn người bình thường, mà cao nhất là Phật trí. Thì tự động những người như thế, toàn bộ nỗi sợ hãi, nghi hoặc, phiền não, nghiệp chướng, khổ đau, bất hạnh, do dự, thiếu dứt khoát, không còn chỗ để bám víu, không còn chỗ để tồn tại nữa. Các căn lành và công đức của người như thế đạt được ở mức độ thượng thiện và tuyệt đối. Như vậy trí tuệ theo Đức Phật vẫn là yếu tố giúp cho chúng ta hoàn thiện các việc lành ở góc độ lớn hơn, bền vững hơn. Cho nên các Phật tử tại gia bên cạnh việc tu phúc để tiếp tục hưởng phúc, cần phải tu trí tuệ qua việc nghe pháp, đọc kinh, thực tập những lời Phật dạy. Ngày nay các phương tiện như thế là quá đầy đủ, không thiếu những thứ gì. Đến khi một hành giả đạt được trí tuệ rồi, chúng tôi tin chắc rằng là nỗi khổ niềm đau đã được kết thúc. Và do vậy, người sở hữu trí tuệ kết thúc khổ đau sẽ không còn có nhu cầu giảng sanh Tây Phương để làm gì. Đang lúc khổ quá, mình muốn đi tìm một cảnh giới bình an. Đang lúc nghèo khổ quá, chúng ta muốn có được thế giới cực lạc để trải nghiệm hạnh phúc. Mà theo mô tả trong các kinh Tịnh Độ đó, thì thực phẩm tự nhiên chỉ cần nghĩ tưởng là nó có mặt à. Nó giống như các cái loại máy móc hiện đại, chúng ta chỉ cần bấm cái nút remote control là nó có thể phục vụ cho mình à. Bây giờ trên thế giới này chúng ta đã dần dần có được các cái tiện ích như thế, cần gì sanh Tây Phương mới có được. Người sở hữu được trí tuệ như Phật trí, tiếp tục ở lại khỏi ta bà thì làm được biết bao nhiêu là công đức và phước báo, cứu độ được biết bao nhiêu người trên hành tinh này. Sanh về Tây Phương gần như là mất cơ hội đó. Đức Lạt Ma trong vòng mấy chục năm qua hóa độ hàng trăm triệu người ở phương Tây theo đạo Phật. Thiền sư Nhất Hạnh đã có được mấy triệu là đệ tử trên toàn cầu là nhờ vào trí tuệ sáng suốt, phương pháp truyền đạo rất hấp dẫn, dễ hiểu, ấn tượng, phù hợp cho giới trẻ và giới trí thức. Là chúng ta nhìn thấy một đạo Phật khác hoàn toàn với các hình thái đạo Phật mà họ đã trải nghiệm trước đây. Và đó chính là cách quay trở về với đạo Phật gốc, vốn không bị các phong tục tập quán dân gian phủ trùm lên, ảnh hưởng và làm biến dạng. Cho nên ta chỉ cần so sánh giữa Việt Nam và các nước tiên tiến như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Pháp, Đức, có thêm vài chục tiến sĩ ở các nước này không là gì. Nhưng nếu các tiến sĩ hàng đầu ở các quốc gia đó mà về Việt Nam để phục vụ đó, thì cái giá trị chất xám này trở thành như là một bủ bối này. Không phải nói theo cái cách an ủi kẻ chột ở xứ mù làm vua, chiều sau đi nữa thì những người có được các năng lực lớn mà quay trở về các quốc gia nghèo khó đó, thì giá trị phục vụ nó sẽ rộng mở hơn, cái cơ hội đóng góp sẽ được nhiều hơn thôi. Ở Ta Bà này chúng ta có được rất nhiều các cơ hội để làm công việc đó. Còn giảng sanh về Tây Phương đó chỉ lệ lạc cho bản thân mình chứ không lệ lạc cho tha nhân. Do vậy mà các vị xuất gia có tinh thần nhập thế hầu như không ai phát nguyện sanh về Tây Phương, tiếp tục ở Ta Bà để làm các công việc còn dở dang ở các đời kiếp trước. Nếu lại theo Đức Phật thì việc làm từ thiện, tu tạo công đức, phước báo ở Ta Bà đó vẫn vĩ đại và lớn hơn ở Tây Phương. Vì ở Tây Phương chúng ta không có cơ hội làm các việc này, cho nên Ngài mới dùng cái tỷ lệ so sánh là 1 trên 100. 100 năm làm phước ở Tây Phương chỉ bằng 1 năm làm phước ở Ta Bà thôi. Mà nếu như ai ở Ta Bà có thể làm phước báo công đức, tu tạo nghiệp thiện, mở mang đậu tràng, quá độ người hữu duyên được 30-40 năm trong một đời người của mình, thì chúng ta có được vài nghìn năm phước báo công đức gieo tạo ở Tây Phương Cực Lạc và các cõi Phật khác. Thấy được sự khác biệt và giá trị này đó, thì mỗi người Phật tử hãy phát nguyện tiếp tục ở cõi Ta Bà để làm các việc khó lạc. Và để làm các việc khó làm mà đứng vững được thì chúng ta phải tu tập trí tuệ bằng đời sống đạo đức và thiền định, thì con đường nhập thế giáng thành phụng sự nó sẽ không bị những cái trở ngại như là những biến cố hoặc là rủi ro. Đó là nội dung của bài 11. Thời gian còn lại dành cho phần trả lời các thắc mắc. Câu hỏi: giáo lý Đạo Phật khuyên con người phải biết từ bi, tức là biết thương xót loài người và chúng sinh, tôn trọng sự sống. Nhưng cũng có nhiều loài sự sống của chúng lại gieo rất mầm bệnh và hiểm họa cho con người. Chẳng hạn, có ngôi nhà cổ được làm toàn bằng cây. Qua thời gian, chủ nhà phát hiện các cây cột kèo đang bị mối ăn. Chủ nhà vô cùng bối rối, không biết có nên dùng thuốc tiêu diệt lũ mối không, hay để vậy mặc sức cho bọn mối hoành hành. Đây là một trong những vấn nạn mà phần lớn các Phật tử tại gia thường gặp phải. Điều đạo đức thứ nhất mà người tại gia được khích lệ thực tập chủ yếu là không được giết người để bảo vệ hòa bình, chứ không có nội dung mở rộng là không được ăn thịt các loài chúng sinh, tức là thực phẩm mặn. Để hỗ trợ lòng tự bi cho người tại gia một cách tương đối thì Đức Phật khuyên là nên ăn các thực phẩm đã được làm rồi, không thấy người khác giết trực tiếp, không nghe các con vật bị giết trực tiếp, và không có hoài nghi rằng người thân của mình biết mình đến cho nên đã làm các loại thực phẩm gia súc để phục vụ cho mình. Việc ăn như thế được xem là thịt thanh tịnh, tức là không có gieo nghiệp sát trực tiếp. Nghiệp sát gián tiếp trong tình huống này là không đáng kể. Trong rất nhiều các bản kinh, khó tìm thấy một đoạn kinh nào Đức Phật giải thích về tình huống một hành động sát á, dẫn đến cái chết của một số loài nhưng lại tạo sự sống cho các loài vật khác, là nên làm hay là không nên làm. Chùa Giác Ngộ có các Phật tử làm nghề buôn bán các loại thuốc trừ sâu, và công ty của gia đình này đó rất lớn, cung cấp thuốc trừ sâu cho cả miền Nam. Sau khi nghe các bài giảng về lòng từ bi và nghiệp sát đó, gia đình họ rất hối hận về việc đã đầu tư vài chục tỷ cho cái ngành này bằng cái tiền vay của ngân hàng. Nếu ngưng lại liền đó, thì phá sản, như là trong giai đoạn khủng hoảng tài chính như hiện nay, lãi suất lũy tiến của ngân hàng đó, ngày càng cao, đang khi mậu dịch đó, thì càng ít, nợ của nông dân đó, không trả trong vòng 2-3 năm là lên nhiều. Đứng trước những thách đố đó mà dù được giải thích lợi và hại có mặt cùng trong hành động này, người Phật tử và gia đình của họ vẫn không cảm thấy an tâm. Thuốc trừ sâu là giết trực tiếp các loài rầy vốn có thể làm thương tổn mùa màng lúa, rau, quả, củ, ngũ cốc, vốn là các thực phẩm cần thiết cho người ăn chay. Bên cạnh đó, đó việc làm này đó sẽ làm cho rau quả của ngũ cốc có cơ hội phục vụ cho người ăn chay và giảm được các nghiệp sát đối với các loài gia súc, động vật, và góp phần bảo vệ môi trường. Như vậy, hai nghiệp xấu và tốt diễn ra cùng một thời điểm đối với những người làm nghề nghiệp như trên. Phước báo và công đức có thể tương đương hoặc nhiều hơn là việc diệt trừ các loại sâu bọ này. Cho nên không đến nỗi. Còn những người làm nghề đồ tể, tức là trực tiếp giết, học huyết, cắt cổ, bầm chặt các loại gia súc, rồi qua cái công nghệ đông lạnh xuất khẩu sang nước ngoài, cư dân nước ngoài ăn các loại thực phẩm này đó, nghiệp sát thì ít, người sản xuất và làm nó đó thì nghiệp sát và ăn món giang hồ lại nhiều. Đây là điều mà chúng ta nên suy nghĩ. Chỉ vì trên con mình áo, đôi lúc chúng ta có những lựa chọn rất xấu và rất nguy hại cho tương lai của mình. Và người giàu sang đó thì lại may mắn không trực tiếp giết, mà họ là hưởng các món ngon vật lạ. Cho nên là cố gắng tránh các người đồ tể. Còn việc mua thuốc trừ sâu, trừ mối, trừ diệt gián, thì đó lúc chúng ta cũng phải bắt đắc dĩ mà làm. Mà nếu là người Phật tử khôn đó thì có thể nhờ người khác làm, mình không làm trực tiếp. Và để các việc đó không diễn ra đó, thì chúng ta nên có các biện pháp an toàn để cho mối mọt không có mặt. Nhà gỗ mà làm bằng là gỗ lim, những loại gỗ quý thì hàng nghìn năm vẫn còn nguyên, có sao đâu. Đặt ở dưới nước cũng không hư, để ngoài nắng cũng không mục. Làm sao mà mối mọt có thể ăn được? Như vậy có thể dư biết được rằng ngôi nhà cổ này đó thực ra là làm bằng một cái loại gỗ rất dở. Mà loại gỗ dở thì không nên gọi là nhà cổ. Nhà cổ thì phải làm bằng chất liệu quý. Cho nên vệ sinh an toàn trong nhà cửa sẽ làm cho chúng ta không phải trực tiếp hay gián tiếp giết các loại mà mình không hề muốn, để nuôi dưỡng lòng từ bi. Vừa qua chúng tôi làm ba tượng Phật cao 5 mét tính về thờ ở chùa Giác Ngộ. Ký hợp đồng là làm bằng loại gỗ mít, và gỗ mít nó có thể để được cả nghìn năm trong hai loại thời tiết mưa và nắng. Nhưng mà người hợp đồng đã không làm theo đúng hợp đồng, làm xuyên suốt 2 năm tượng chưa rời khỏi xưởng, là toàn thân tượng đã bị mối mọt ăn hết trơn à, chỉ còn cái vỏ bên ngoài. Vì bên ngoài đó là cái người thợ đó, ăn gian đó, họ làm bằng gỗ mít thật, còn bên trong là các cây tạp đó. Là do vì sự si mê và lòng tham mà người ta đã dại dột đến thế. Cho nên đó, khi được mời để kiểm định tượng đó, thì mình thấy hỏi ơi, tượng chưa làm xong đã bị mục rã hết trơn rồi, nó biết làm sao giờ? Vì mình cũng quá dễ dãi, do vì không có chọn những thợ mà có uy tín trong lĩnh vực gỗ, và chỉ vì tội nghiệp vì anh ta xuất thân từ một người làm nghề cướp, sau đó thì bỏ nghề làm nghề tượng Phật để khích lệ, thì đã ký hợp đồng, cuối cùng mà 2 tượng Phật 5 mét gỗ làm xong rồi không xài được. Do đó ai làm các nghề gỗ mà muốn cho các vật dụng của mình được bền vững thì chúng ta phải chọn các loại gỗ quý. Các vị tăng sĩ ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ ấy, thường có khuynh hướng làm các ngôi chùa bằng loại gỗ quý. Chiều cao của các ngôi chùa như thế thì không quá cao, chiều rộng thì không có đủ sức chứa chiếu hàng trăm người cùng một lúc. Nhưng khi các ngôi chùa này được làm xong rồi đó, có thể tồn tại cả nghìn năm. 50 năm thì thay ngói một lần, còn gỗ thì vẫn còn nguyên thôi. Chùa một cột đã trải qua 1.000 năm. Và làm chùa gỗ đó, cái chi phí nó sẽ lên đến khoảng 4-5 lần so với làm chùa bằng xi măng. Miền Bắc và miền Trung có khuynh hướng giữ nguyên truyền thống văn hóa kiến trúc nghệ thuật này, còn miền Nam á, thì bê tông hóa các tự viện và chùa chiền. Đó là hai khuynh hướng khác nhau dẫn đến hai cái tuổi thọ khác nhau. Xi măng tuổi thọ nhiều nhất là 100 năm, thế hệ sau đó phải trùng tu làm mới lại hoàn toàn. Còn gỗ đó thì cứ như thế để hoài, nhưng không thể chứa được số lượng tăng ni Phật tử tu học trong cùng một địa điểm. Cái nào cũng có mặt trái của nó. Do đó khi làm mà những việc bất đắc dĩ như là diệt mối, dán, ruồi muỗi thì tốt nhất là giữ vệ sinh thật tốt để cho những loài này không xuất hiện trong nhà mình, để chúng ta không phải ra tay làm công việc bất đắc dĩ đó. Còn khi tình huống nó đã xuất hiện rồi thì ta nhờ người khác làm, để ta tránh cái nghiệp sát trực tiếp. Dĩ nhiên trong tình huống này ai không nhờ dạy chịu à. Chỉ biết sao giờ. Câu hỏi: xem các điều thuyết pháp của thầy, người nghe hiểu rằng muốn gặt quả tốt thì phải gieo nhân tốt, muốn gặt quả thọ mạng phải gieo nhân phóng sinh, muốn có cơm ăn áo mặc phải bố thí tài Phật, khăn không cần cầu nguyện chư Phật Bồ Tát, tự khắc có gieo nhân gì sẽ gặt hại quả báo đó. Ngược lại, nếu cứ lo ngày đêm cầu nguyện, không gieo nhân tích đức, mãi mãi không gặt được điều mình mong muốn, đó là gieo nhân nào gặt quả đó. Giáo lý nhà Phật có câu: tâm dẫn đầu các pháp. Năng lực của tâm nguyện đi trên quá trình nhân quả dị thuộc. Vậy nếu gieo nhân dày mà mình cầu nguyện để gặt quả khác thì có đạt được như ý hay không? Gọi là nhân quả dị thuộc. Đặt câu hỏi thì có vẻ hấp dẫn, nhưng mà do vì hiểu lầm khái niệm cho nên trước quốc. Dị thuộc có nghĩa đen là nó chính khác thời điểm và khác địa điểm. Dị là khác, thuộc là chính. Quá trình nhân quả nào cũng là dị thuộc cả. Từ lúc chúng ta gieo nhân cho đến lúc có kết quả là phải có một khoảng thời gian nhất định. Thế thời gian đó gọi là dị thuộc. Ví dụ ngày hôm nay mình nghe thuyết giảng về giá trị làm phúc tu đức ở cõi Ta Bà bằng 100 năm ở cõi Tây Phương, chúng ta đang gieo nhân dấn thân phụng sự trong các hoàn cảnh khổ đau cho các bệnh đề bất hạnh, thì có thể từ địa điểm này trở đi đó, chúng ta bắt đầu thay đổi khuynh hướng, không muốn vãng sanh Tây Phương nữa mà muốn đối diện với nỗi khổ niềm đau để cùng vượt qua và giúp đỡ cho những người khác cùng vượt qua. Nếu sau buổi thuyết giảng này mà quý vị lại đọc thêm bài kinh Người Bắt Rắn, Đức Phật khuyên chánh pháp còn phải buông bỏ, huống hồ là phi pháp. Chánh pháp được tượng trưng cho chiếc bè, hãy thả chiếc bè về lại bên sông chứ không tôn thờ chiếc bè trên đầu hay là đặt trên bàn thờ. Chúng ta sẽ thấy giáo pháp là một công cụ chứ không phải là cứu kính trong tự thân. Từ đó chúng ta thấy rất rõ là thay vì qua đến bờ bên kia một mình, chúng ta hãy tạo cơ hội cho người khác đạt được an lạc hạnh phúc bây giờ và tại đây. Các nhận thức này trở thành là chánh nhân và giúp chúng ta có một lối sống gần gũi cuộc đời, chia sẻ với các loại bất hạnh nhiều hơn là lo cho chính bản thân mình. Từ đó ta phát tâm phụng sự cha mẹ, ông bà, người thân thương. Ít nhất là nó có thời gian để chuyển nghiệp nhận thức. Hà Tĩnh và Nghệ An đó là hai nơi áp dụng cách mạng văn hóa đầu tiên, vì đó là xứ sở của các anh tài trong Phật giáo, xin lỗi, các anh tài của đất nước. Ngày nay đó thì hai tỉnh này đó lãnh đạo ủng hộ Phật giáo rất mạnh, như là bù đắp lại những gì mà trước đây cái cuộc cách mạng văn hóa đó đã làm hỏng đi các cơ sở Phật giáo. Đó là sự chuyển nghiệp nhận thức dẫn đến các hành động rất cụ thể và giúp đỡ Phật giáo rất là nhiệt tình mà các tỉnh khác không thể so bì được. Như vậy từ nhận thức đến hành động qua chủ trương và chính sách đó, phải có một giai đoạn hoặc là một quá trình. Thay đổi nghiệp nhận thức là khó nhất trong các loại nghiệp. Có những người nghe đạo Phật mà giác ngộ liền thì ít nhất cũng phải trải qua vài giây, vài phút, vài ngày hoặc là vài tháng. Đó là tiến trình chính khác thời gian, tức dị thục. Nội dung câu hỏi đặt ra là nếu chúng ta gieo một nhân A hồi hướng công đức cho một quả B mà vốn nhân và quả của hai thứ là khác nhau, chúng ta có đạt được hay không? Câu trả lời là không. Trong phần lớn các tình huống, và là có trong một vài tình huống có mối quan hệ tương thích. Ví dụ như người phát tâm ấn tống kinh điển và các sách Phật hay, các băng giảng của các thầy, các sư cô có giá trị chuyển quá tốt cho những nơi mà chưa biết đến đạo Phật, nhờ đó mà người ta trở thành các Phật tử và sống an lạc hạnh phúc trong cuộc đời. Hồi hướng các công đức đó cho việc mình có trí tuệ là chỉ hưởng được một phần chứ không trọn vẹn, vì nhân này và quả trí tuệ nó có mối quan hệ biện chứng, tức là liên hệ đến tri thức và phương pháp. Đang khi để có trí tuệ sáng láng thì theo Đức Phật phải tu tập đạo đức và thiền định, nương tựa vào kinh điển Phật để trải nghiệm tâm linh, để dần dà ta hiểu ra thế giới quan, nhân sinh quan, rồi là tặng duyên khể, vô ngã, vô thường. Trí tuệ theo đó tăng trưởng theo năm tháng, và đây chính là cái nguồn trí tuệ cần thiết mà mọi người cần có. Chứ còn có ấn tống kinh không mà còn cầu nguyện mình có trí tuệ thì không thể đạt được. Nếu như thế thì những người mà phát tâm ấn tống là có trí tuệ nhiều nhất. Làm công việc tổ chức ấn tống trong nhiều năm qua, chúng tôi nhận thấy là có nhiều Phật tử khi họ thích một băng giảng nào rồi đó, họ có thể ấn tống 10.000 đĩa, 20.000 đĩa, 100.000 đĩa là chuyện thường. Và họ làm thầm lặng, thậm chí là không báo cho mình biết, sau khi làm xong rồi mới cho hay. Nhưng mà nếu như họ không tu học Phật Pháp thì họ vẫn tiếp tục mê tín dị đoan thôi. Cái phước đó là giúp đỡ điều kiện để cho người khác có được tri thức, thì nhân này sẽ làm cho họ có được một thuận duyên. Trong hoàn cảnh chiến tranh khó khăn, người ta phải bỏ cuộc sự học, thì người đó được giúp đỡ và vẫn tiếp tục học hành để đạt đến chốn. Nhân quả rất rõ ràng, không thể thay thế được, nhưng có tác động hỗ trợ liên đế. Do đó người Phật tử tại gia nào muốn có được quả tuổi thọ sống khỏe thì hãy thực tập theo những điều mà Đức Phật dạy trong kinh điển Pali, đó là ăn uống có tiết độ, tức làm chủ cái miệng, cái bao tử và sự tiêu thụ, làm việc, nghỉ ngơi, tập luyện thích hợp, không giết các mạng sống, gieo tạo lòng từ bi và thực tập ăn chay, đều là các nguyên nhân dẫn đến có tuổi thọ và sức khỏe. Thế còn bố thí cho các thầy, các sư cô những buổi trai tăng, hoặc là bố thí cho người đời những tặng phẩm mà mong mình đó có được sức khỏe và tuổi thọ là không ăn khớp. Về hai cái nhân này khác nhau, bố thí cũng dù nó thuộc về nhân tài sản và quả tài sản, tức sự giàu sang, đặc biệt sức khỏe nó liên hệ đến lối sống của con người. Cho nên ai bố thí cúng dường mà vẫn bị bệnh tật thì đừng có nên nghĩ rằng là nhân quả không có thật, bởi vì chúng ta chưa gieo nhân trực tiếp cho có tuổi thọ. Mà gieo nhân trực tiếp cho tuổi thọ bây giờ rất dễ, chị em phụ nữ chỉ cần tham gia hoặc là yoga hoặc là thể dục thẩm mỹ. Còn nếu ai có niềm tin với Phật Pháp, mỗi ngày chỉ cần lại 49 lại điều điều, không cần phải đi tập thể dục ở đâu hết á, đảm bảo được sức khỏe, có eo ốc đàng hoàng. Nói tóm lại, mỗi một hạt giống tạo ra kết quả của chính nó, và đây là một trong năm quy luật mà Đức Phật nói không thể thay đổi được. Bốn quy luật còn lại là quy luật vũ trụ, quy luật vật lý, quy luật thời tiết, quy luật nhân quả thiện ác và quy luật tái sinh. Cho nên người tu học Phật phải nhận diện từng loại nhân tạo các duyên thích hợp để chúng ta sở hữu được các kết quả như ý, chứ không thể cắn trừ được. Trong mùa dịch kinh tế, chúng ta có thể cắn cái quy đổi các giá trị tương đương. Mua một căn nhà có thể trả bằng tiền đô, trả bằng vàng, trả bằng tiền mặt, hoặc trả bằng đất đai, hoặc quy đổi một cái gì đó tương đương. Nhưng trong nhân quả chúng ta không làm được việc như thế. Do đó chúng ta phải chọn các loại nhân mà mình cần, vì mình ăn thiếu nó, để gieo tạo, nuôi dưỡng nó. Người nào học đâu quên đó, dễ bị người ta lừa đảo bởi sự cả tin, nỗi sợ hãi quấn quýt nhiều, dễ tin vào các loại bói toán và những cái kiên cử, thì nên gieo tạo nhân trí tuệ, học kinh điển, nghiền ngẫm chân lý, thì trước sau gì chúng ta cũng khắc phục được các yếu kém này. Đó là nhân trực tiếp để giải phóng vô minh. Và cứ như thế, bất cứ cái gì chúng ta muốn, chúng ta phải gieo chánh nhân thích hợp. Làm được như thế thì chúng ta sẽ nắm được các kết quả trong tầm ta. Xin kết thúc tại đây.